Thank you, Elder Nielsen, for the remarkably personal candor of that.
Cảm ơn anh Nielsen vì nói thật sự từ lòng của mình và khuyên nhủ chúng tôi. Hai anh em Jimmy 14 tuổi và John 19 tuổi, không phải tên thật của họ, đã cố gắng leo vách núi thẳng đứng ở Snow State Park Canyon tại quê hương miền Nam Utah của tôi, mà không hề có dây an toàn, trang bị hay bất cứ thiết bị leo núi nào. Khi lên đến gần đỉnh trong cuộc leo núi đầy vất vả này, họ khám phá ra một tảng đá nhô ra, nằm chắn ngang đường, cản trở họ leo lên 1-2 mét cuối cùng để đến đỉnh núi. Họ không thể vượt qua tảng đá đó. Nhưng lúc này, họ cũng không thể rút lui từ chỗ đó được. Họ bị mắc kẹt. Sau khi vận dụng trí óc để quan sát kỹ, John tìm thấy đủ chỗ để đặt chân xuống trong một vị trí để anh ta có thể đẩy em trai của mình an toàn lên đến đỉnh mỏng đá. Nhưng không có cách nào để tự nâng mình lên trên mỏng đá. Anh ta càng cố gắng tìm chỗ để đặt các ngón tay hoặc chân, thì các cơ bắp của anh ta càng bắt đầu bị chuột rút. Anh ta bắt đầu cảm thấy vô cùng hoảng hốt và lo sợ cho mạng sống của mình. Không thể bám giữ lâu hơn nữa, nên John đã quyết định rằng lựa chọn duy nhất là cố gắng nhảy thẳng đứng lên với một nỗ lực để bám lấy đỉnh của mỏm đá nhô ra. Nếu thành công, anh ta có thể kéo mình đến nơi an toàn bằng cách sử dụng sức mạnh đáng kể của cánh tay. Đây chính là lời của anh ta. Trước khi nhảy, tôi nói với Jimmy phải đi kiếm một cành cây đủ mạnh để chuyển xuống cho tôi. Mặc dù tôi đã biết là không hề có loại cây nào như thế trên đỉnh núi đá này. Đó chỉ là một mưu mẹo tuyệt vọng để gạt nó phải đi chỗ khác. Nếu tôi nhảy không thành công, thì ít nhất tôi có thể chắc chắn là em trai của tôi không nhìn thấy tôi rơi xuống mà chết. Trong khi chờ cho em trai tôi có đủ thời gian để đi khuất, tôi dâng lên lời cầu nguyện cuối cùng. Tôi muốn gia đình tôi biết là tôi yêu thương họ và Jimmy có thể tự mình trở về nhà an toàn. Rồi tôi nhảy lên. Tôi đã đầy mạnh đến nỗi cú nhảy làm cánh tay của tôi dang dài gần khuỷu tay của tôi ở trên mỏm đá. Nhưng khi bàn tay của tôi chạm vào mặt đá, thì tôi chỉ cảm thấy toàn cát trên tảng đá phẳng. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác cứng cỏi trong khi đu người ở đó mà không có thứ gì để bám vào cả. Không có bờ mép, không có chỏm, không có gì cả để bám vào hoặc nắm lấy. Tôi cảm thấy các ngón tay của tôi bắt đầu trượt dần trên mặt cát. Tôi biết là mạng sống của tôi đã kết thúc. Nhưng rồi đột nhiên, như một tia sét sau một cơn bão mùa hè, hai bàn tay thò ra từ một nơi nào đó trên vách đá, tóm lấy cổ tay của tôi với một sức mạnh và quyết tâm vượt quá kích thước. Đứa em trai trung thành của tôi đã không đi tìm kiếm bất cứ cành cây tưởng tượng nào cả. Vì đoán đúng điều tôi đã dự định để làm, nên nó đã không hề bỏ đi. Nó chỉ chờ đợi, âm thầm, hầu như không thở. Biết rõ là tôi sẽ dồ dại đủ để nhảy như thế. Khi tôi làm điều đó, nó tung lấy tôi, ôm tôi, và không để cho tôi rơi xuống. Hai cánh tay mạnh mẽ của đứa em tôi đã cứu mạng sống tôi vào ngày hôm đó, khi tôi đang đu người lơ lửng trên không một cách bất lực, mà nếu rơi xuống thì chắc chắn sẽ là cầm cái chết. Thưa các anh chị em thân mến, hôm nay là ngày Chủ nhật lễ Phục sinh. Mặc dù chúng ta nên luôn luôn ghi nhớ, chúng ta hứa trong lời cầu nguyện tiệc thánh rằng chúng ta sẽ làm như vậy mỗi tuần. Tuy nhiên đây là ngày thiêng liêng nhất trong năm mà chúng ta nên đặc biệt ghi nhớ hành động, yêu thương và nỗ lực quyết tâm của người anh trai là Chúa Giêsu, là đấng đã tìm đến chúng ta, là những người chịu cái chết thuộc linh và thể xác để cứu chúng ta khỏi sự thất bại và yếu kém và từ những nỗi buồn phiền và tội lỗi của chúng ta. Bằng cách sử dụng câu chuyện này để minh họa do gia đình của John và Jimmy kể lại, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của mình về sự chuộc tội và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô và ghi nhận các sự kiện trong kế hoạch thiêng liêng của Thượng Đế đã dẫn đến và mang lại ý nghĩa của tình yêu mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Trong xã hội càng ngày càng cổ hủ của chúng ta, có thể là khác thường cũng như không hợp thời để nói chuyện về Adam và Eva hay về sự sa ngã may mắn của họ trên trần thế. Tuy nhiên, lẽ thật đơn giản là chúng ta không thể hiểu hết sự chuộc tội và sự phục sinh của Đấng Kitô, và chúng ta sẽ không đánh giá thích hợp mục đích duy nhất của sự giáng sinh hay cái chết của Ngài. Nói cách khác, không có cách gì để thật sự kỷ niệm lễ giáng sinh hoặc lễ phục sinh nếu không hiểu rằng thật sự là có một người đàn ông tên là Adam và một người phụ nữ tên là Eva đã sa ngã từ vườn Eden với tất cả những hậu quả mà sự sa ngã có thể gây ra. Tôi không biết chi tiết về điều đã xảy ra trên hành tinh này trước đó, nhưng tôi quả thực biết được hai người này đã được sáng tạo dưới bàn tay của Thượng Đế, và trong một thời gian họ đã sống một mình trong một khung cảnh thiên đàng là nơi không có cái chết của con người, cũng như không thể có gia đình, và rằng sau khi lựa chọn nhiều điều, họ đã vi phạm một lệnh truyền của Thượng Đế mà đòi hỏi họ phải rời khỏi khu vườn của họ, nhưng cho phép họ có con cái trước khi trải qua cái chết thể xác. Để làm cho hoàn cảnh của họ thêm buồn đau và phức tạp, sự phạm giới của họ đã có những hậu quả thuộc linh, cũng như khai trừ họ ra khỏi nơi hiện diện của Thượng Đế vĩnh viễn. Vì sau đó, chúng ta được sinh ra trong thế giới sa ngã đó, và chúng ta cũng vi phạm các luật pháp của Thượng Đế, nên chúng ta cũng bị kết tội để lãnh nhận các hình phạt tương tự như Adam và Eva đã phải đối phó. Thật là một cảnh ngộ đáng buồn. Toàn thể nhân loại sa ngã, mỗi người nam, người nữ và trẻ em trong số nhân loại đó luôn luôn tiến đến gần hơn cái chết thể xác mãi mãi, luôn luôn tiến đến gần hơn nỗi đau khổ thuộc linh viễn viễn. Có phải cuộc sống đã được dự định như thế không? Đây có phải là kết quả cuối cùng của kinh nghiệm con người không? Có phải tất cả chúng ta chỉ đu người trong một hẻm núi lạnh giá ở nơi nào đó trong một vũ trụ thờ ơ, mỗi người tìm kiếm một nguồn hỗ trợ nhỏ, mỗi người tìm kiếm một điều gì đó để bám vào, không có gì ngoài cảm giác chạm vào cát và các ngón tay đang trượt dần, không có gì để cứu chúng ta, không có gì để bám vào, và chắc chắn là không có gì cả để giữ chúng ta lại. Mục đích duy nhất của chúng ta trong cuộc đời là một thử nghiệm vô nghĩa về cuộc sống. Chỉ hoàn thành điều chúng ta có thể hoàn thành trong cuộc sống này, kiên trì chịu đựng trong khoảng 70 năm, rồi sau đó thất bại và sa ngã, và tiếp tục sa ngã, viễn viễn chăng? câu trả lời cho những câu hỏi đó là một câu trả lời dứt khoát và vĩnh viễn. Cùng với các vị tiên tri thời xưa lẫn thời nay, tôi làm chứng rằng mọi sự việc đã được thực hiện theo sự thông sáng của Đấng thông hiểu mọi sự việc. Như vậy, từ giây phút khi các tổ phụ đầu tiên bước ra khỏi vườn Ê-đen, Thượng Đế và Đức Chúa Cha của tất cả chúng ta đã biết trước quyết định của Adam và Eva, gửi các thiên sứ của thiên thượng để tuyên bố với họ và truyền xuống đến chúng ta qua suốt các thời kỳ rằng một loạt những sự kiện dẫn đến sự sa ngã và việc họ bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen là nhằm mang đến cho chúng ta hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là một phần kế hoạch thiêng liêng của Ngài mà đã mang đến một đấng cứu rỗi, chính là vì nam tử của Thượng Đế, một Adam, khác mà sứ đồ Phao-lô thường gọi Ngài, là đấng sẽ đến trong thời trung thế để chuộc tội cho sự phạm giới đầu tiên của Adam. Sự chuộc tội đó sẽ chiến thắng hoàn toàn đối với cái chết thể xác, ban cho sự phục sinh một cách vô điều kiện cho mọi người đã hay sẽ được sinh ra trên thế gian này. Sự chuộc tội đầy thương xót đó cũng sẽ cung cấp sự tha thứ cho những tội lỗi cá nhân của tất cả mọi người từ Adam cho đến tận thế, với điều kiện được đặt trên sự hối cải và tuân theo các lệnh truyền thiêng liêng. Là một trong số các nhân chứng đã được sắc phong của Ngài vào buổi sáng phục sinh này, tôi tuyên bố rằng Chúa Giê-xu, người Nazareth, chính là đấng cứu rỗi của thế gian, rằng Adam, sau hết, là cội rễ và cuối cùng của đức tin của chúng ta, đấng Alpha và Omega của cuộc sống vĩnh cửu. Phao-lô nói, như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong đấng Kitô mọi người đều sẽ sống lại. Và vị tiên tri tộc trưởng Lê-hi cũng nói như vậy. Adam sa ngã để loài người sinh tồn, rồi đấng Messi sẽ đến trong thời kỳ trọn vẹn để Ngài có thể cứu chuộc con cái loài người khỏi sự sa ngã một cách triệt để nhất. Tiên tri Gia-cốp của sách Mạc Môn đã dạy như là một phần của bài giảng trong hai ngày về sự chuộc tội của Chúa Giê-xu Ki-tô rằng sự phục sinh cần phải đến với loài người vì sự sa ngã. Vì vậy, hôm nay chúng ta kỷ niệm ân tứ về sự chiến thắng mỗi lần sa ngã mà chúng ta đã từng trải qua, mọi nỗi buồn chúng ta đã từng biết, mọi chán nản chúng ta đã từng có, mọi nỗi sợ hãi chúng ta đã từng phải đối phó, chưa nói tới là sự phục sinh của chúng ta từ cái chết và sự tha thứ các tội lỗi. Chiến thắng đó có sẵn cho chúng ta vì những sự kiện đã xảy ra vào một ngày cuối tuần giống như hôm nay cách đây hơn 2.000 năm ở Jerusalem. Bắt đầu từ những nỗi đau khổ thuộc linh của vườn Getsemane, rồi tới lúc Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá ở đồi Sọ, và kết thúc vào một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời bên trong một ngôi mộ đã được cho Ngài mượn, một đấng vô tội, thánh khiết và thánh thiện, chính là vị nam tử của Thượng Đế, đã làm điều mà không có một người đã chết nào khác đã từng làm và không thể làm được. Dưới quyền năng của Ngài, Ngài đã sống lại từ cõi chết. Thể xác của Ngài không bao giờ tách rời khỏi linh hồn của Ngài một lần nữa. Ngài tự ý cởi bỏ vải liệm khỏi thể xác của Ngài mà đã được dùng để bó xác Ngài, cẩn thận cuốn lại cái khăn liệm trùm đầu để dinh ra một nơi khác. Thánh Thư chép như thế. Buổi lễ phục sinh đầu tiên đó với sự chuộc tội và sự phục sinh tạo thành giây phút đầy kết quả nhất, ân tứ rộng lượng nhất, sự đau khổ nhức nhối nhất và sự biểu hiện uy nghi nhất về tình yêu thương thiêng liêng đã được cho thấy trong lịch sử của thế gian. Chúa Giêsu Kitô, vị nam tử của Thượng Đế, chịu đau khổ, chết và sống lại từ cái chết để Ngài có thể giống như một tia sét trong một cơn bão mùa hè nắm chặt chúng ta trong khi chúng ta bị sa ngã, nắm giữ chúng ta với sức mạnh của Ngài và nâng đỡ chúng ta lên đến cuộc sống vĩnh cửu qua việc chúng ta tuân theo những điều giáo lệnh của Ngài. Mùa lễ Phục Sinh này, tôi cảm ơn Ngài về Đức Chúa Cha và Đức Chúa Cha là Đấng đã ban Ngài cho chúng ta, để Chúa Giêsu vẫn còn chiến thắng cái chết, mặc dù Ngài đứng trên đôi chân bị thương. Mùa lễ Phục Sinh này, tôi cảm ơn Ngài và Đức Chúa Cha là Đấng đã ban Ngài cho chúng ta, để Chúa Giêsu vẫn còn đưa ra cho chúng ta ân điển vô tận, mặc dù Ngài làm như thế với lòng bàn tay bị đóng đinh và cổ tay bị vết sẹo. Mùa lễ Phục Sinh này, tôi cảm ơn Ngài và Đức Chúa Cha là Đấng đã ban Ngài cho chúng ta, để chúng ta có thể hát về một khu vườn đẫm mồ hôi và máu, một cây thập tự đóng đầy đinh và một ngôi mộ trống đầy vinh quang. Ôi vĩ đại, vinh quang, hoàn chỉnh biết bao, đài kế hoạch cứu chuộc, nơi đều có công lý, tình yêu thương và lòng thương xót trong sự hòa hợp thiêng liêng. Trong thánh danh của Đức Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Amen.